Có bệnh nữa thì phải coi như uống thuốc, có bệnh mình uống thuốc. Từ trước thì tôi có giảng quý vị về cái đoạn đầu tiên sau khi mà Đức Phật đừng ngày A Nan kể lại lúc cái thuyết pháp cái hội thuyết già đó, những vị thánh chúng nghe Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật cũng vì cái lòng từ bi mà kêu ngài Xá Lợi, Xá Lợi Phất, nói với cái ngài Xá Lợi Phất là cõi, là cõi tịnh độ, gọi là cõi cực lạc. Thì một trong những lý do gọi là cực lạc là bởi vì ở cõi đất đó không có những cái đau khổ. Rồi tuần rồi tôi cũng nói quý vị những cái đau khổ của cái cõi Ta Bà, sanh già bệnh chết, rồi muốn chẳng được, thương nhớ xa lìa, rồi ghét gặp nhau. Rồi ngủ ấm, từng lấy mình đau khổ. Thì trong quả cực lạc thì không có những cái khổ đó, mà chỉ có thường vui, thì gọi là cực lạc. Thì Đức Phật cũng nói tiếp, ngài kể lại là cõi nước cực lạc có bảy trùng câu lơn vân vân. Thì chúng tôi có nói được cái bảy cái trùng đó như thế nào, rồi trong cái Phật học. Thì nếu mà quý vị có nhớ được á, đó là cái Pháp Sanh Tài, tức là tính tấn giới tầm lý văn xã và định huệ. Thì hôm nay tôi giảng cái đoạn tiếp cũng ngắn thôi. Thì ở trong kinh văn đó thì là trang 11, cái đoạn văn như vậy. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bằng bãi thứ ngọc báo, nước tắm công đức tràn đầy trong ao ấy, đáy ao thuần lấy cát vàng giải khắp mặt đất, đường và bực bốn bên ao đều hợp thành bởi vàng bạc lưu ly và pha lê. Trên ao có những lông cát cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly sa cừ pha lê sa cừ châu ma não. Trong ao có những hoa sen lớn như bánh xe, hoa sen xanh tỏa ra ánh sáng xanh, hoa sen vàng tỏa ra ánh sáng vàng, hoa sen đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ, hoa sen trắng tỏa ra ánh sáng trắng. Các hoa sen ấy đều có những hương vị thanh khiết phi diệu. Này ông Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Thì cái đoạn văn này đó, sau khi mà kể rằng cái cõi nước cực lạc có bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưới gian, bảy trùng thần thọ vân vân, thì Đức Phật mới lại nữa là tiếp theo cái đoạn đó, ngoài những cái đó ra còn những thứ này nữa, là có cõi nước cực lạc có cái ao bằng bảy thứ bảy thứ ngọc báo, và trong ao có nước, cái nước trong ao đó thì có tám công đức, và cái đáy ao á thì là bằng cát vàng, và đường bậc bốn bên ao á thì hợp thành những cái thứ như vàng bạc lưu ly pha lê vân vân. Thì trên ao cũng có những lâu cát, tức là những cái tòa nhà thì cũng làm bằng những thứ vàng bạc lưu ly vân vân. Thì trong ao đó thì có những hoa sen. Vậy thì hồi nãy đó thì Đức Phật nói về cái quan cảnh chung quanh cái quả trình độ, là khi vào quả tịnh chúng ta có bảy cái hàng rào. Thì tôi có nói quý vị ra rằng cái hàng rào đó chúng ta phải vượt qua được để bước vào quả tịnh. Thì trong cái quả tịnh đó, sau khi bước cái hàng rào trong quả tịnh đó, Đức Phật kể ra cái cảnh trong quả tịnh. Thì cái cảnh đó gì? Đức Phật nói trong đó có cái ao. Trong cái ao đó, đó có nước. Và cái nước đó, đó khác nước ở phàm tục chúng ta. Cái nước nó có 8 cái công đức. Và chung quanh ao á, ở dưới ao thì là toàn bằng cát bằng vàng, cát bằng vàng. Và chung quanh ao đó thì bằng 4 cái ngọc báo, như là vàng, bạc, pha ly và lưu ly. Thì trên cái ao đó có những cái nhà, có những cái nôi lâu cát, có những cái nhà mà cũng làm bằng 7 cái ngọc báo. Và trong ao đó có những cái hoa sen. Vậy thì đọc cái đoạn văn này đó, mình theo cái văn mình giải nghĩa thì nói rằng trong nó có cái ao, nói lên cái đẹp của cái ao. Ví dụ quý vị thấy cái ao ở trong cái cõi Tha Bà của chúng ta đó thì làm bằng cái gì? Thì cái ao đương nhiên phải nói tới một cái khấu chuẩn. Nếu có cái ao đó ha, cái ao hay cái giếng như Việt Nam mình đó, thì phải có cái vũng, thì phải có cái khấu chuẩn, thì trong đó có nước. Nhưng mà ở trong cái cõi Tha Bà này đó thì cái ao thì cao lắm, bình thường đó thì là bốn bên là bùn và đất và thành. Thì trên mặt đất mình đào xuống thành ao, rồi sau này có văn minh lấp thì làm bằng gì quý vị? Thì bắt quá tráng bằng xi măng, thấy không? Vậy thì ở cái ao ở trình độ không phải như vậy, mà lẽ tự nhiên là cái nước ao của phàm phu á thì bất quá giỏi lắm có tráng bằng xi măng nữa thì bất quá nước được trong chút đỉnh vậy thôi, chứ cái vị nước không bằng cái ao trình độ. Còn ngược lại ở cõi trình độ thì cái ao này đó không phải là bốn bên cũng là bùn, mà bốn bên như là nó là vàng bạc lưu ly và pha lê đó. Thì tôi sẽ giải thích từng cái đoạn đầu. Trong này Đức Phật nói rằng cõi nước Cực Lạc có ao bằng 7 cái ngọc báo, nước 8 công đức. Vậy thì ở đây 7 cái ngọc báo thì tức là gì? 7 cái ngọc báo ở đây không phải là thất thánh tài. Rồi sau này Đức Phật có nói thêm kỹ hơn cái đoạn này, thì 7 cái ngọc báo á tức là 7 cái ngọc báo nó giữ cái gì? Cái thành ao đó quý vị, cái ao nó chứa 7 cái ngọc báo, nghĩa là cái gì? Cái ao đây là ao gì? Ao công đức. Mà cái ao công đức á, những cái chỗ kinh khác thì diễn tả bằng cái gì? Không biết. Cái ao là chứa nước. Có những chỗ khác ở những vị nhớ, nếu mà có cái ao á, hồi nào có ai đọc kinh mà thấy có cái ví dụ gì về trong ao không? Ao công đức đúng đó. Nhưng mà công đức gì gọi là cái ao công đức? Không biết. Cái ý nó như vậy. Cái ao ở đây đó thì thường thường quý vị thấy là ở trong kinh nhà thiền đó gọi là cái ao ba, ao trí huệ, cái biển trí huệ, chứa nước trí huệ. Tại vì những cái người tu mà giải thoát á thì mới uống được nước cam lồ, và nước cam lồ là chứa ở trong ao trí huệ. Vậy thì cái ao này đó 7 cái ngọc báo, vậy thì không phải cái loại ngọc phàm phu mình ở đây đâu. Ở đây ở đời thế gian mình có cái gì gọi là quý quý vị? Ở trong kinh thì thường kể là 7 thứ quý của phàm phu. 7 thứ là 7 thứ gì? Vàng nè, bạc nè, kim ngân lưu ly pha cừ xích châu mã não san hô hậu pháp. Những thứ đó là những thứ quý của phàm phu. Nhưng mà ở đây 7 thứ báo của Đức Phật nói ở đây trên tịnh độ là 7 thứ báo gì? Ở trong đạo Phật á, có bảy thứ báo của đạo Phật, bảy thứ quý của đạo Phật, bảy thứ quý của đạo Phật, bảy thứ gì? Ở đây quý vị nào cũng biết không? Mình nói là Phật tử, con của Phật, phải không? Đây mình nói là Phật tử chứ là con Phật. Mà Đức Phật có một cái gia tài, có bảy thứ quý, mà chẳng những Đức Phật phải giữ, mà mình con của Phật mình cũng phải giữ nữa. Bảy thứ quý là bảy thứ gì? Từ bi hỷ xả là có bốn rồi. Có bảy thứ mà trong những người Đức Phật hay nói là nó là cái kho tàng của Đức Phật, nó là cái gia tài của Đức Phật, nó là gia tài của những người Phật tử mình phải giữ. Bảy thứ đó là gì? Những nhà pháp số gọi là bảy thứ đó gọi là bảy khoa đạo phẩm, bảy khoa đạo, bảy cái. Tôi lấy ví dụ như những người làm ăn đó quý vị, những người buôn, những người mà họ làm cái nghề gì đó, thì cái dụng cụ làm cái nghề đó đó là những cái mà giúp cho họ để mà sanh ra cái quê lợi sống, phải không? Vậy thì họ phải coi những thứ đó, những cái đồ họ bảo vệ. Thí dụ cái người thợ hồ thì họ phải giữ dụng cụ làm cái nghề thợ hồ của họ, ha. Một cái người thợ máy họ phải giữ cái dụng cụ mà làm để sanh cái quê lợi của họ. Còn những trong người trong đạo Phật đó, cái gì giúp cho cái người sanh, những người Phật tử mà làm sanh được công đức, có những cái dụng cụ giúp cho họ sanh được công đức, có những cái phương thức. Dụng cụ thì những cái nghề vật chất, còn những cái chuyện mà người Phật tử thì có những cái phương tiện, như có những cái cách thức giúp cho họ tạo ra công đức. Vậy thì cách thức đó là cái gì? Mà ở đây bảy, quý vị nói thì những thứ đó đều là những cái chi tiết ở bên trong thôi. Vậy thì trong đạo Phật có bảy cái, trong các pháp môn đó, thì có chỉ bảy, gồm là có bảy thôi. Đó gọi là thường thường ta gọi là bảy khoa đạo phẩm, bảy khoa, có bảy cái ngành, bảy cái môn, tức là bảy cái dụng cụ mà cái người Phật tử phải dùng để mà tạo ra công đức, để mà tạo ra cái quả vị từ cái bậc phàm phu như bậc thánh. Thì bảy cái khoa đó là có mấy như vậy, tôi kể lại. Cái khoa thứ nhất là tứ niệm xứ. Cái khoa thứ hai đó là tứ chánh cảnh. Cái khoa thứ ba là tứ niệm túc. Cái khoa thứ tư là ngũ căn. Khoa thứ năm là ngũ lực. Rồi kế đó là thất giác chi và bát chánh đạo. Vậy thì đây nè, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm túc, năm căn, năm lực, thất giác chi và bát chánh đạo là những cái là cái kho tàng của đạo Phật mà chẳng những Đức Phật phải gìn giữ. Kho tàng chẳng những của một vị Phật mà của nhiều vị Phật. Vậy thì Đức Phật gìn giữ và dùng những cái, dùng những cái đồ nghề này, dùng những dụng cụ này này để mà tạo ra phước đức. Vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta phải dùng những thứ đó để tạo ra phước đức. Vậy thì cái ao này là cái ao chứa tạo ra bằng bảy cái ngọc báo, tức là cái ao công đức chỉ được tạo ra bằng khi mà chúng ta thực hiện được những bảy cái này, gọi là cái bảy đạo, bảy khoa đạo phẩm. Sau này cái Phật có kể lại, tôi sẽ kỹ vào cái phần này hơn. Cái nước tám công đức, cái nước tám công đức, sao gọi là nước tám công đức? Thì ở trong kinh văn á, thường thường nói cái nước này nó có tám cái đặc biệt hơn là cái loại nước mà chúng ta thường uống hàng ngày. Thì loại nước này có tám cái đặc tính gì? Cái thứ nhất là nhẹ, cái thứ hai là trong, cái thứ ba là mát, cái tính thứ tư là mềm mại, rồi nó kế tiếp là ngon ngọt, rồi thứ sáu là không hôi, rồi thứ bảy là khi uống là tạo ra những cảm giác thích thú, và thứ bảy rồi uống rồi không có đau bệnh. Vậy thì nói như vậy đó quý vị, thì mình thấy ở thế gian này nước có nhiều vị khác nhau không? Có không? Cái nước ở thế gian mình có nhiều vị khác nhau. Và thực sự ra đó thì khi mà nắng á, thì nước nó bay hơi thì nó có cạn nha, vân vân. Thì có khi nước nó hơi ngọt chút, nó hơi lạc chút, vân vân, đại khái như vậy. Nhưng mà đặc biệt là cái nước ở cái ao này á, nó có đầy đủ các công đức. Vậy thì nói như vậy thì quý vị thấy có gì lạ không? Nếu nói nước thì mình thực sự mình không thấy nước là quý. Ở đây có ai thấy nước là quý không? Quý không? Quý không? Nước phàm phu cũng quý nữa. Ai có đi mà khi chúng ta có nước chúng ta uống thì chúng ta không thấy cần nước. Nhưng ngược lại khi mà không có nước để uống đó, thì chúng ta mới thấy nó cần. Nó cần. Nhưng mà cái nước ở đây đó là cái nước gì? Có phải là cái nước mà tưởng tượng bằng vật chất mà chúng ta uống hay không quý vị? Nếu mình hiểu được là lên tịnh độ, lên quả cực lạc uống nước thì ở đây thì muốn ngọt thì phải có uống nước, nước ngọt ha, hay là Coca Cola hay cái gì đó có cái gì ngọt. Còn nước mưa, nước thường nó hơi lạc là khá như vậy. Nhưng mà nếu mà hiểu như vậy thì thật sự là quả tịnh độ bình thường quá. Ăn lên đó là có cái ao rồi có nước uống là khá như thế này. Thì cái nước này là nước gì? Cái tánh nước quý vị, cái tánh nước nó thường thường nó làm cái gì quý vị? Nó trừ cơ khát, phải không? Khi có nước là gì? Khi là cái quan trọng nhất của cái việc nước là làm cho bớt cái cơ khát, khát đi, bớt cái khô khát đi. Vậy thì nước ở đây á, đây là nước gì? Thì nước cam lộ, nước cam lộ. Mà nước cam lộ ở đây thì nó có tác dụng như thế nào quý vị? Có như vậy không cho sao? Ở đây khi quý vị thấy Đức Phật Quán Thế Âm tại thường thường cái chỗ này phải nhớ cái Đức Phật Quán Thế Âm. Nếu quý vị nhìn ngài đi ngồi đó đó thì quý vị thấy là thường thường nó Quán Thế Âm mình nói cái gì? Tai thấy cái tịnh bình. Ở trong nó có gì? Trong nó có nước cam lồ. Mà nước cam lồ thì thường kèm theo cái gì quý vị? Có cái nhìn vuông. Có cái nhìn vuông, phải không? À, nhìn vuông. Tại sao phải có cái nhìn vuông kẹp theo cái cầm cặp theo cái bình nước cam lồ? Có một bài tán thường thường quý vị tán khen Đức Phật á, rồi dung chi tịnh thủy biến sai tâm thiên, rồi sao nữa? Tánh không bát đức, bát đức này nè, tánh không bát đức lợi nhân thiên, rồi gì nữa? Pháp giới vẫn căn duyên, diệt tội chư thiên, quả diệm quá hồng nguyên. Vậy thì nó là cái dương chi tịnh thủy, cái giọt nước ở trên trần dương á, nước sạch tịnh thủy phải nước sạch nha. Rồi dương chi biến sái tam thiên rải ra khắp quải cái ba nhà ba thế giới, rồi tánh không bát đức lợi nhân thiên. Cái này quan trọng nè, cái chỗ này là liên quan chỗ này nè. Cái tánh của nước là không, cái tánh là tánh không, có đầy đủ bát đức, có lợi cho cõi trời người. Cái đoạn sau để mình mới khắc giải thích. Như thì nước ở đây là cái nước tánh công đức này, mà phải cái quan trọng đó là tánh không mà có bát đức. Để hiểu chỗ này sao gọi là tánh không, nước sao gọi là tánh không. Cái nước có thị tánh không quý vị? Có không? Nước có tánh thiệt không? Phân tích cho nhà khoa học đó nha. Thì mình lấy ở đây ai có học khoa học mới biết được rằng nước á, thì do cái hydro cộng với oxy thì mới thành nước. Mà nếu mà tách cái oxy ra, tách cái hydro ra thì không có cái gì gọi là nước hết. Chứ có một cái điều kiện nha, có một cái ở đây ai học khoa học mới thấy là phân tích nó ra thì thấy trong đó có oxy, có hydro, hai cái nó hợp lại mới thành nước. Tự bản chất không có gì gọi là nước hết. Vậy phải gọi là tánh không. Mà tánh không ở đây đó hợp lại với mình suy nghĩ ra là cái gì? Tức là cái gì của mình? Nói tám công đức ở đây là tượng trưng thôi, là tất cả cái gì mà chúng ta muốn đó em thì đều có được. Nghĩa là mình khi mình khởi tâm mình muốn á thì nó vừa ý với mình, nghĩa là vừa ngọt vừa ngon vừa nhẹ vừa trong vân vân. Vậy thì khi mình uống nước á thì mình cần những thứ nước đó. Cái nước đục mình không thích bằng nước trong, cái nước lạc mình không thích bằng nước ngọt, cái nước uống không đã khác mình không thích bằng cái nước uống đã khác. Vì thì tất cả những thứ này đều là những cái tượng trưng, đều là cái tượng trưng cho những cái mà khi mà mình đạt cái mức độ nào đó đó thì tất cả đều được như ý mình muốn, coi như là mình như mình tự tại theo cái ý mình đó. Vậy cái chỗ này đó tức là cái chỗ nào quý vị? khi nào mình tu hành, khi nào mình đạt được cái mức độ này. Tôi nói rồi là tánh không. Tức khi này mình đạt được cái chỗ mà không còn dính mắc xuống chỗ nào hết, thì đã không còn dính mắc á. Sở dĩ chúng ta bị dính á, khi bị dính cái gì á thì bị cột bởi cái đó. Mà không còn dính mắc thì mình được tự tại, mình thông dong thôi. Tùy theo gọi là tùy sở trụ xứ, trụ an lạc á. Nghe, trụ xứ nào, chỗ nào mà cũng được an lạc hết trơn. Thì khi mình được giải thoát tự tại rồi thì mình được hưởng được nước tám phần đó. Nó gọi là mới tánh không bất tức lợi nhân thiên ở chỗ đó. Khi mình đạt được cái trình độ một cái tự tại rồi đó, thì mình lợi ích được cho trời người, nó làm giúp ích được, lợi dụng giáo hóa được cái quả trời người, mình giúp ích cho. Cái chỗ này đã sau khi hết rồi được trở lại, nó nói một cái rất là quan trọng mà cái người Phật tử mà trước khi tu phải biết. Mà không biết cái chỗ này mà tu á, thì có khi mình đi lạc đường không hay. Cái đáy ao á, thuần lấy cát vàng giả khắp mặt đất. Ở đây cát vàng, cát vàng là gì quý vị? Cái hiểu trong nghĩa thường á, thì là cát. Ở dưới đáy ao đó, thầy giả đau bùng mà đó bằng cát. Mà cát ở đây không phải là cát thường mà là cát vàng. Vậy thì cái vàng nó có gì đặc biệt quý vị? Tại sao vàng nó quý vị thường thường người ta thế gian người ta coi trọng vàng? Tại sao vậy? Ở đây quý vị có ai mà coi thường vàng không? Ai cũng quý vàng. Vậy thì trước khi mình quý vàng, tại sao mình quý? Do lòng tham gì? Tại sao mà không tham cái khác mà lại tham vàng? Nó quý thì sẽ quý chỗ nào? Vàng nó quý, người thế gian nhìn thấy là vàng nó quý, phải không? Cái vàng nó quý hơn bùn, vàng nó quý hơn sỏi. Vậy thì tại sao cái chỗ nào quý? Tại sao mình không trọng sỏi mà lại trọng vàng? Cần bán có tiền. Mà tại sao người ta mua vàng, người ta không mua sỏi? Nếu là tôi có vàng thì tôi bán thì tôi có tiền, được rồi, đầu đại thế vậy rồi, thì tôi quý. Vậy thì tại sao mà người ta mua vàng, người ta không mua sỏi? Vàng nó có cái đặc tính gì đó, nó làm cho người thế gian thấy vàng nó quý hơn những thứ khác. Cái quan trọng nhất là vàng không thay đổi. Cái thứ nhất là ít có. Ít hay nhiều quý vị? Vàng nhiều hay ít? Ít có. Nó là một cái loại kim loại ít có. Cái thứ hai nó thuần chất. Không có biến màu. Nếu là vàng thật quý vị để 100 năm, 10 năm, 5 năm, 20 năm, nó vẫn là một màu một, nó không thay đổi. Vậy thì trong vàng sở dĩ người ta quý là vì nó có cái thường ở trong đó. Nó có cái thường. Thí dụ quý vị mà dùng những thứ nó không phải là vàng á, thì lâu ngày nó thay đổi, nó dạng, nó biến dạng luôn. Thí dụ như là sắt á, mình để 5, 7 năm, 5, 10 năm á, thì có thể nó bị sét, bị rỉ, nó biến dạng như cái viên sắt. Còn vàng á thì không có. Từ khi bị đập, bị cắt nó ra thì chỉ chuyện khác rồi. Nhưng mà để tự nhiên á thì sao? Nó không có biến dạng, nó không có bị hư hỏng, nó không có bị gian rỉ vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là vàng khi ở trong mỏ đó thì sao? Nó quặng, nó không hòa với chất khác. Nó không hòa với chất khác. Vậy thì cái đặc tính của vàng trong đó nó có cái thường, trong đó quý đó. Nó lẽ như cái thường, đây là cái thường tương đối của thế gian á. Cái thường tương đối của thế gian á, nó thuần chất, nó không có tạp, gọi là vàng. Mà bởi quý vị thấy được gọi là vàng, vàng gì? Thường thường thế gian là vàng y á. Vàng y phải vàng vàng mười, ví dụ cái vàng mà có pha với những chất khác thì nó không quý bằng cái vàng rồng. Vậy thì cái chỗ này là toàn bằng vàng rồng à. Vậy cái chỗ quý như là chỗ thường. Nhưng mà khi nói tới mặt đất, khi nói tới mặt bằng đó, thì trong đạo Phật thường nhắc tới cái chỗ này. Ở đây tôi nói mấy lần rồi. Cái chỗ nào thì Đức Phật về mặt bằng cũng được. Trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật nói đó là cái tâm địa của mình, tâm địa của mình. Vậy thì cái mặt đất vàng nghe là khi mà mình cái tâm địa, cái chỗ khác gọi là tự tánh, có khi gọi là chân tâm, thì gọi là cái tâm địa của mình á, mà khi nó bằng phẳng, nó thuần chất rồi đó, thì tức là trong cái A Bát Nhã này. Rồi chút mình tôi mới xây, tôi mới dình dựng cái hình của mình để thấy cái quan trọng của cái mặt đất vàng. Thì cái vàng ở đây tức là cái tâm địa của mình thẳng thắn, không có hỗn tạp, không còn tạp lẫn với những cái niệm khác nữa. thì khi đó gọi là vàng. Cái xung quanh nó cũng có đều có những kim sức bằng cái vàng bạc lưu ly vân vân. Đây cũng là những thứ báo, những thứ quý mà người thế gian họ trọng. Nhưng mà trong đạo Phật thì những thứ đó không phải những thứ thực sự là quý theo đạo Phật. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả những thứ này cũng đều là cái đều giả tạm thế gian rồi đó. Vậy thì tất cả những cõi tịnh độ này đó, thì nói ra như vậy để chi vậy? Để cho mình thấy rằng cái cõi thế gian này không có gì đáng quý bằng cõi tịnh độ rồi. Mà cõi tịnh độ có những cái quý hơn. Mượn cái hình ảnh, mượn cái hình bóng của thế gian. Bởi vì tạm thời nếu nói thẳng cõi tịnh độ thì mình không hiểu nổi. Ha? Nếu mình lên tịnh độ rồi không có gì hết thì mình tin không nổi. Vậy thì phải tương phải gọi là dĩ nguyễn độ chân á, mượn cái hình bóng của thế gian. Ở đây thế gian mình quý vàng. Vậy thì Đức Phật nói rằng trên cõi tịnh độ có vàng, mà vàng không phải là cái vàng theo kiểu mà một người có năm giỏi lắm là năm bảy lượng mà không có, mà là đất là vàng, thấy không? Còn ở đây Đức Phật nói rằng mình thấy viên hột xoàn quý quá đi. Ở đây hột xoàn là cái gì? Lưu ly đó, lưu ly đó. Thì mình nói là hột xoàn mình có một viên là năm bảy ly đã là mừng quá rồi. Mà còn ở trên tịnh độ là tất cả đều bằng lưu ly, cây cối là hàng rào cây là bằng lưu ly. Thì cho mình thấy rằng cái cõi này không phải cõi, không phải là cõi thực sự để mình sống, mà cái câu về cõi tịnh độ. Vậy thì bây giờ trở lại cái ao này, thì như hồi nãy tôi nói là cái ao này đó, cái đáy ao là màu vàng, rồi trong nó có nước tám con đức, mà cái ao là màu thất bảo. Vậy thì chức thực thấy ở đây ý Đức Phật nói là cái gì? Nếu mà giải thích thì nghĩa đen quý vị đọc thì hiểu được. Là tưởng tượng luôn đây là cái ao, dưới cái ao bằng vàng, trong nó chứa nước, có một cái chứa nước rồi nước tám con đức. Đại khái như vậy thì chung quanh ao vân vân thì chứ mình tưởng tượng nổi. Nhưng mà còn cái chân ý của Phật khi muốn nói chỗ này để làm gì? Cái thất khoa đạo phẩm là đương nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ phải xây lại cái ao. Tại sao mình đặt trong cái hình bóng của cái ao? Ở dưới tôi nói cái ao nhé, thì ở dưới đó là bằng vàng, ở trong đó thì chứa nước tám công đức, mà xung quanh này á, xung quanh cái ao đó thì là thất khoa đạo phẩm. Vậy thì cái từ cái chưa có bị hiểu được cái chỗ cái đáy ao đó, bởi vì cái ao đó thì em nếu mà có cái vòng xung quanh cái ao mà không có cái đáy ao thì nó không thành nghĩa của cái ao, phải không? Có cái ao thì nó có cái ao, mà có cái bờ ao mà không nói có cái đáy ao thì nó trở không còn nghĩa của cái ao nữa rồi. Vậy thì phải hiểu trước căn bản nhất phải là hiểu cái nghĩa của cái đáy ao. Vậy cái đáy ao tức là chỗ nào? Cái gì? Ở đây á, cái đáy ao tức là cái chân tâm đó. Đây là cái tâm gọi là cho cái khác là tự tánh, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, gọi là cái tâm địa. Ở đây hồi nào quý vị tu thì quý vị có thấy cái chân tâm, thấy được cái tự tánh chưa? Ai thấy được chưa?
Được.
Không, không phải đâu. Thấy không? Không thấy tôi chỉ cho quý vị thấy. Phải thấy mới được, phải thấy mới đường tu. Cái quan trọng ở chỗ này quý vị đừng có lầm lẫn. Cái người tu đạo Phật mà không thấy á, là có phải bị tu lầm. Thấy nó mà giữ được nó hoài á thì gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Mà thấy nó mà không giữ được nó, bởi vì mình đi tu trên cái người tu đạo Phật lại làm gì quý vị? Là đi tìm lại nó thôi, đi tìm lại cái chân tâm thôi, đi tìm lại cái đó thôi. Mà không thấy nó mà đi tìm để tìm cái gì vậy? Phải không? Bởi vì Đức Phật nói là mình ví như mình đi tu đó, là mình đi tìm trâu. Ở đây ai có thấy mà trong những bức tranh trong đạo Phật á, người đi tu là người đi chăn trâu, tìm trâu. Mà nếu mà mình tìm trâu mình không biết cái hình dạng con trâu thì biết tìm nó chỗ nào? Có khi mình gặp nó mình không biết nữa. Vậy thì giờ cái đó rồi cái chỗ nào là hồi nào cái người tu người có thấy chưa? Không thấy thì là tôi không được. Thấy nó chỗ nào? Làm sao mình biết mình có? Ở đây ai cũng tin nó và nói rằng trong đạo Phật á, đọc kinh Pháp Hoa nói rằng cái người có hột ngọc, mình là người cùng tử, có hột ngọc giấu trong bao áo, không biết lấy lời khai. Quý vị tin có không? Tin có. Mà không tin rồi chết bây giờ cũng ngang nha. Vậy thì sao được? Cái gì? À, vậy thì trong cái đạo Phật đó quý vị, cái hiểu được cái ý này là mới hiểu được những cái ý khác. Cái này nó khá quan trọng. Trong đạo Phật có một cái nó không có bị thay đổi theo cái luật vô thường, nó không có bị tùy cái duyên mà nó hiện, thì cái đó cái nhà thiền gọi là chân tâm, chỗ gọi là Phật tánh, rồi chỗ khác thì gọi là cái bản lai diện mục, có chỗ có chỗ khác gọi là ông chủ thiệt chân dân. Thì ở đây trong cái tịnh độ có gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà đó, cái loại chỗ này gọi là tự tánh. Vì cái tự tánh là cái chỗ nào gọi là tự tánh? Hằng ngày đó, để tôi nói quý vị thấy, quý vị hiểu được, có khi quý vị thấy, mình thấy được, mình hiểu được, mình nhặt cái mình giữ nó không được à. Tôi lấy ví dụ như là quý vị, cái tai quý vị nghe ha, tôi nói, quý vị có nghe được không? Nghe không? Nghe. Vậy thì khi nghe thì quý vị biết ai nói? Biết tôi nói. Vậy thì muốn nghe như vậy thì phải có cái gì, cái gì, cái gì? Thứ nhất á, là phải có gì? Có cái căn, có cái căn. Phải có cái chỗ để mà nghe. Có cái căn. Căn là gốc á. Cái thứ hai là phải có gì? Có trần. Có cái lỗ tai gì? Căn nè. Ở ngoài đó phải có thanh trần, phải có tôi nói, có cái tiếng động nào đó thì mới nghe được. Thứ nhất mình muốn nghe phải có cái lỗ tai trước hả? Thấy không? Rồi có cái tiếng động, rồi cái tiếng động nó hợp với cái tai thì sinh ra cái gì? Cái thức. Cái tiếng động mình có cái tai nhé, ở bên ngoài có tiếng động bội vào cái tai, vậy thì cái thanh trần nó hợp với lại cái nhĩ căn á thì sinh ra cái gì? Sinh cái thức. Cái thức là cái thức gọi là sao? Gọi là thức. Đụng hai cái rồi biết cái tiếng này là tiếng của ông thầy giảng, cái tiếng này là tiếng chó sủa, cái tiếng này là tiếng cô gái này hát, cô gái này hát hay, hát dở, hát khác 10 năm trước, đại khái quý vị phân ra đủ thứ hết thì gọi là thức. Phải không ạ? Vậy thì khi mà thường thường cái yếu tố và cái đó là cái thế gian đó, phải có cái căn cộng với cái trần, từ cái căn hợp với cái trần mới sanh ra cái thức. Nhưng mà khi như vậy thì cái nghe đó, cái gì nó có nghe không? Nó tôi nghe. Tôi nghe tiếng chó sủa. Thấy không? Mà khi nói tiếng chó sủa thì sao? Phân biệt liền. Cái tiếng này tiếng chó sủa chứ không phải tiếng người ta hát. Phân biệt ngay, khởi mối tâm phân biệt nha. Cái đó là cái nghe của phạm phu. Còn cái thấy cũng vậy. Thí dụ như là tôi ngồi đây, tôi mở mắt ra, thì tôi thấy gì? Tôi thấy cái đồng hồ, phải không? Thấy đồng hồ. Thì cái đồng hồ là sắc trần cộng với cái nhãn căn thì nó ra cái ý thức liền. Cái này là cái đồng hồ, nó không phải là cái ghế. Cái đó chứ là cái thấy tùy thuộc vô nhân duyên của thế gian. Nhưng còn cái thấy mà tự tánh của mình á, là gọi là sao? Gọi là nó không có tùy thuộc vô nhân duyên. Cái nào không có tùy thuộc vô nhân duyên á, thì gọi là tự tánh, thì nó thường còn. Thí dụ như vậy, ở đây quý vị đã có kinh nghiệm niệm Phật nhé. Mình niệm Phật, mình ngồi mình niệm Phật mà mấn cái tâm nghĩ tới cái ồn ngoài thì có liền một cái ý nào đó, nó biết ngay là mình đang mấn tâm nghĩ tới cái ý bên ngoài. Tôi lấy thí dụ, tôi đang niệm Phật thì nghe tiếng chó sủa, tôi mấn cái tâm tôi nghĩ đến chuyện tiếng chó sủa liền. Vậy thì cái niệm đầu á, cái căn nó đụng vô, tiếng chó sủa nó đụng vô lỗ tai tôi, thì tôi mấn cái thức liền, cái thức là cái gọi là cái thức á, cái thức tôi phát nghĩ cái câu chuyện chó liền. Nhưng mà ngược lại trong lúc đó thì có một cái niệm khác, có một cái ý khác, nó biết rằng tôi đang mấn tâm tôi nghĩ đến câu chó, tiếng chó sủa. Đây quý vị có hiểu được không? Dường như có hai người. Vậy thì cái người đầu, cái người mà nghe tiếng chó sủa muốn tâm khởi theo chó, tiếng chó sủa đó, đó là cái tâm địa thế gian, cái tâm thay đổi, rồi tiếng chó sủa rồi hết. Nhưng ngược lại cái người khác, cái chỗ khác nó biết được rằng tôi đang bóng tâm, tôi nghĩ cái chuyện chó đó, cái đó được gọi là chân tâm, nó không có tùy thuộc thiên nhiên.
Chân tâm lại lôi cái nghĩ căn quay về với lại cái thực tế.
Cái đó nó như cái gương vậy đó. Nó như cái gương vậy hả? Thấy mình móng tâm mình niệm nào thì nó hiện ngay trong gương, nếu mình sống với nó. Nếu mình sống với nó. Vậy thì tại sao những người tu thiền nó nói là phải sống với chân tâm là sao? Nghĩa là sống với cái chỗ đó là không có tùy thuộc nhân duyên. Những người tu thiền gọi là họ tỉnh, vì Đức Phật gọi là tỉnh. Buddha đây là tỉnh thức, cái giác ngộ thôi. Mà cái người giác ngộ với cái mê là chỗ nào? Là mê là bởi vì khi mình nghe cái lỗ tai, mình nghe cái tiếng ca hát, mình móng mình chạy theo. Mình không biết mình chạy theo. Cái gọi là nhân duyên và chúng sanh. Tôi nghe cái tiếng ca hay quá thì cái tôi nghĩ tới chuyện tôi thích, tôi quên hết mọi thứ, tôi nghe cái tiếng ca thôi. Thì khi đó là gọi là cái thấy của chúng sanh, cái nghe của chúng sanh. Nhưng mà còn cái người tu như là Phật, cái người tu mà tỉnh đó, thì là sao? Biết được rằng mình nghe tiếng chúng sanh không có chạy theo. Không có chạy theo tiếng đó. Thì đó là người tỉnh. Vậy thì mình tu á quý vị, thì trong cái thân tứ đại của mình, trong cái thân ngũ quẩn của mình á, nó có những cái chúng sanh, nó tùy thuộc theo nhân duyên mà nó sanh. Thấy không? Giờ có tiếng lên thì nghe, không có tiếng lên thì nó không có được, không có sanh lên cái thức. Nhưng mà có một cái nó thường còn. Nó biết thì cái đó đó, Đức Phật gọi là chân tâm, Đức Phật gọi là tự tánh, nó là Phật tánh, nó không thay đổi. Vậy thì cái không thay đổi, cái thuần nhất đó, đó tức là cái đáy ao, cái ao của thuần độ. Mà khi có được cái đáy ao rồi đó, thì sao quý vị? Mình được đủ những thứ báo, đủ những thứ công đức. Sở dĩ mình không có công đức đó là tại sao? Mình chạy theo cái trần cảnh quá nhiều. Mình không có tâm, mình không có giữ lại một chỗ, nó chạy xa hoài, nó chạy đi hoài. Thấy cái rơi vô đẻ, muốn cái tâm muốn cái rơi vô, chạy theo cái rơi vô mà quên trở lại cái tâm mình. Nghe cái tiếng hát hay, muốn tâm theo tiếng hát, thích chạy theo tiếng hát mà quên đi, không có trở lại với mình. Tại mình cứ đi ra ngoài không, mình cứ bị mất mình không à. Đức Phật là mất mình á. Tại mình cứ chạy ra ngoài, mình kiếm bên ngoài không à. Mà trong khi đó trong mình có một cái, nó sáng mình không biết. Thì mình trở lại với mình đó, thì tức là trở lại cái tâm địa bằng vàng. Mà khi trở lại tâm địa bằng vàng rồi đó, thì sao? Đức Phật gọi là có bốn cái đức. Bốn cái đức. Ở trong này quý vị thấy phía sau này nó có bốn cái. Có kể chỗ này. Vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Tức là bốn cái quý. Bốn cái quý. Vậy thì bốn cái quý này, khi mà cái tâm địa mình được thuần nhất rồi, có bốn cái quý là bốn cái quý nào? Vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Có phải là vàng, bạc, lưu ly của thế gian không? Không phải. Vậy khi mà cái tâm địa mình đừng có chạy ra ngoài, mình trở lại sống tâm địa bằng vàng thuần nhất của mình rồi đó. Vậy thì khi đó có bốn cái đức, mà trong kinh Niết Bàn, ở đây ai có tụng kinh Niết Bàn á, thì Đức Phật có giải thích. Bốn cái đức là thường nè, lạc nè, ngã nè, và tịnh. Ở cõi thế gian này, ở đây mình phải nói là phải bốn đức này, bốn đức hơi khác ngoài một chút nha. Thường, thường nghĩa là gì quý vị? Không có thay đổi. Lạc nghĩa là gì? Vui. Ngã là gì? Ngã là ta. Đã các hiểu vậy đây rồi quý vị thấy nó nếu mà hiểu vậy đó, có những khi mình nói sai lời Phật. Tinh là trong sạch. Bởi vì nói thường, thường là còn hoài, phải không? Thường là không thay đổi. Nói như vậy có sai với cái luật vô thường của đạo Phật không? Trước giờ quý vị học là cái gì cũng vô thường hết trơn á, hãy còn hãy có thì mất, phải không? Cái gì đó còn có hợp thì có tan, có thành thì có trụ, thành trụ quả diệt, cái nào cũng vậy, cái gì thì có trái luật vô thường không? Có trái không? Nó trái mà nó không trái. Tất cả những cái gì do nhân duyên mà thành á, do nhân duyên mà thành á, thì bị nhân duyên mà diệt. Vậy thì bị chi phối bởi cái luật vô thường. Còn cái Phật tánh với chân tâm này không do nhân duyên thành. Không do nhân duyên thành. Thành vậy nó không do nhân duyên mà nó hợp, gọi là thường. Vậy thì Phật tánh nó mình sanh ra từ đời này đời khác lăn lộn vì tánh Phật vẫn còn. Thì bởi nói rằng cái viên Mani Bảo Châu á, khi đã là cái viên Mani Bảo Châu rồi mình giấu á, mình sanh làm thân phàm phu mình giấu trong cái áo, nhưng nó vẫn là viên ngọc. Nó không có bị lẫn lộn bởi những cái vàng, bởi những cái đất đá của thế gian. Thành ra đi Đức Phật nói rằng trong tất cả mọi chúng sanh này có Phật tánh như vậy đó. Cái tánh Phật nó không lẫn lộn, sở dĩ mà mình không thấy nó là bởi vì nó chạy theo bên ngoài. Và Tổ Lâm Tế rồi là chạy tìm Phật ở nhà ở bên đó. Nhà mình có Phật mà không kiếm, mà đi qua nhà ở xóm mà kiếm Phật là cái chỗ này. Vậy thì cái Phật tánh của mình, cái tự tánh của mình á, nó không do nhân duyên mà thành. Thành thử ra nó không nhân, không do nhân duyên mà nó hoài, nó còn, gọi là thường. Rồi lạc là gì?
Vui sướng.
Lạc là vui sướng, là thích thú. Vậy thì cái lạc của thế gian đó quý vị, là cái lạc nào? Cái lạc của thế gian là cái lạc do nhân duyên mà có, phải không? Lâu lâu buồn ở một mình gặp bạn bè, thấy vui. Mà bạn bè đâu có ở hoài. Một lúc nào đó cũng chia tay thấy hơi buồn. Vậy thì cái lạc đó là do cái lạc của thế gian, nó có nhân duyên nó hòa hợp. Mà cái gì do nhân duyên hòa hợp á, thì nó cũng theo nhân duyên mà nó tan thôi. Vậy thì còn cái này nó không có. Vậy thì ở trong kinh giải thích rằng cái thường này đó, bởi vì nó không biến đổi, gọi là thường. Rồi lạc á, là vui vẻ vì công đức vô lượng, đầy đủ mọi công đức, gọi là lạc. Rồi ngã, ngã ở đây quý vị nói rằng cái ngã tức là ta đó, thì nó không phải vậy. Vì trong Phật là vô ngã mà. Cái ngã trong đạo Phật có bị hiểu cái ngã phải như thế nào gọi là ngã? Cái ngã mà hiểu rằng vô ngã là không có ta đó thì hiểu đúng, nhưng mà nó thật sự nó rất là căn bản là Phật không phải ấy. Tại sao đạo Phật là vô ngã rồi tại sao vậy? Cái vô ngã đạo Phật nó dính liền với cái vô thường. Vô thường này quý vị, nó không có hoài, phải không? Không có hoài. Mà không có hoài thì không có một cái gọi có cái tự tánh của riêng nó, gọi là vô ngã. Ý đó là ý như vậy đó. Thí dụ tôi nói rằng có tôi, ông A, phải không? Vậy thì quý vị đó là khi ông A có ông A thì mới có cái ngã của ông A. Mà khi không có ông A thì làm sao có ngã của ông A? Mà thí dụ tôi nói rằng cái giờ ông A trong cái 4 giờ 1 phút khác với ông A 4 giờ 2 phút. Vậy là không có một cái nào thường còn hoài hoài đó, thì mới gọi là không có ngã. Cái ta, thật sự cái ngã ở đây tức là cái self, không cái gì trong cái anh gọi là cái self đó, cái tự tánh của một cái Phật đó. Chứ không phải cái ngã là ta, không đâu. Tôi lấy ví dụ như tôi nói là cái nón, thì thực sự cái nón, cái self của nó không có. Chứ không có riêng là con người. Thì con người thì nó là ta. Thấy không, không có cái ngã là không có ta. Nhưng mà cái vật chứ đâu có cái gọi người ta có cái vật, nghĩa là không có cái gì thực sự gọi cái vật đó. Thì quý vị thấy ở trong kinh mà cái gì quý vị nghe thì thường nghe ở kinh phủ nhận kinh tâm kinh á, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì tất cả cái thứ đó mà hết sắc không phải là không, mà không không phải là sắc, nghĩa là cái đồng hồ cái máy này không phải là cái máy này. Vì nói có cái máy này tức là có ngã, mà nói không có cái máy này tức là không ngã. Mà vượt khỏi cái không có, bây giờ tôi nói là có cái máy này gì thì tức là tôi nói có ngã, không phải là ta, mà là cái ngã, là cái tự tánh của cái máy, tự sự vật đó. Vậy tôi nói có cái máy tức là tôi nói có ngã, mà tôi nói không có cái máy tức là tôi nói không nói vô ngã. Mà có thực sự nếu nói có cũng sai, nếu nó không có cũng sai nữa. Vậy thì vượt được hai cái đó rồi đó thì mới có cái chân ngã. Ở đây quý vị hiểu kỹ này không? Tôi nói có cái máy, quý vị nói có hay nói không? Có hay không? Nói có nó cũng sai, mà nói không nó cũng sai. Nói có nè, tôi lấy ví dụ cái gì đó có, phải không? Vậy thì nó có cái máy, không có sao được, nó sợ sợ đập cái đau. Nó không có con được, mà nó có con được. Vậy thì nó tại sao nó có? Vì thấy rõ ràng nó kiếm cái khoảng không gian nào đó trên bàn, một cái khoảng vị trí nào đó, là nó có. Nhưng mà nếu nó không cũng đúng nữa, tại sao nó không cũng đúng? Bởi vì xét nhìn thử cái kỹ thì coi cái máy nó cấu tạo bằng cái gì? Bằng nhựa nè, bằng kim loại nè, bằng nhân công nè, bằng đủ thứ hết. Vậy thì chia ra từng cái không có cái máy. Thấy không? Nói có cái máy cũng đúng, mà nói không có cái máy cũng đúng. Mà vượt lên cái hai cái có không đó, nhìn lên trên mình mới thấy được rằng là nó có tức là không, mà không tức là có. Thì như vậy mới thấy được cái chân lý, mới thấy được cái chân đạo của nó. Vậy thì có vượt ra như vậy đó, thì mới thấy được có ngã. Nha, nói không ngã, cái ngã này không phải là riêng ta đâu, mà cái sự vật cũng có cái ngã này. Cái ngã ở đây tức là cái gì mà nó còn hoài trong sự vật á. Nói về sự vật thì không có cái chân ngã, nhưng mà về cái tự tánh á, thì có ngã. Cái ngã ở đây tức là nó không biến đổi, nó không có chịu cái ảnh hưởng của luật vô thường cả. Ở trên nữa là nó thường, mà từ cái thường nó mới kéo thành cái ngã. Sở dĩ cái vật của nó vô ngã là bởi vì nó không có cái thường.
Thế là cái một phút trước khác với một phút sau thì gọi là không có cái gì đó. Nhưng còn cái này